Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Chúa Nhật, mùng 6 tháng 11, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Nguyễn Tắc Thắng sẽ giải đáp thắc mắc về đề tài xưng tội với Chúa. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ nói về việc giải thích và nhiệm vụ của các lần hiện ra. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, sáng hôm qua mùng 5 tháng 11, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 300 người thuộc hoàng tộc Habsburg và ngài ca ngợi tấm gương chân phước Carlo của Áo thuộc dòng tộc này. Habsburg là hoàng tộc thuộc hàng quan trọng nhất ở Âu Châu kể từ thế kỷ thứ 13, với nhiều vị hoàng đế và vua tại Áo, Hungary, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và nhiều nước khác. 300 người thuộc dòng tộc này về Roma hành hương nhân dịp năm thánh lòng thương xót. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến mẫu gương của chân phước Carlo hoàng đế nước Áo lên ngôi cách đây 100 năm trong thời Thế chiến thứ nhất và tỏ ra nhạy cảm đối với những lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng Biển Đức 15 hết sức tìm kiếm hòa bình đến độ không được nhiều người hiểu và còn bị nhạo cười. Đức Thánh Cha nói, trong lĩnh vực này chân phước Carlo mang lại cho chúng ta một mẫu gương thời sự hơn bao giờ hết. Và chúng ta có thể cầu khẩn Ngài như vị truyền cầu để xin Chúa ban hòa bình cho toàn thể nhân loại. Đức Thánh Cha cũng ghi nhận nhiều người xuất thân từ hoàng tộc Habsburg đang giữ những vai trò lãnh đạo trong các tổ chức liên đới và thăng tiến nhân bản và văn hóa, cũng như hỗ trợ dự án xây dựng Âu Châu như căn nhà chung dựa trên các giá trị nhân bản và Kitô. Ngoài ra cũng có nhiều ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến xuất phát từ gia tộc này. Ngài cảm tạ Chúa và gọi sự kiện đó tái xác nhận gia đình Kitô là thửa đất đầu tiên, trong đó các hạt giống ơn gọi có thể nảy mầm và tăng trưởng.
New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardito Auza tái kêu gọi một giải pháp toàn diện và lâu dài cho thành thánh Jerusalem. Đức Tổng giám mục Auza bày tỏ lập trường trên đây hôm 4 tháng 11 vừa qua về vấn đề cơ quan cứu trợ của Liên Hiệp Quốc dành cho người tị nạn Palestine, gọi tắt là UNRWA. Trong khuôn khổ Đại hội đồng thứ 71 của Liên Hiệp Quốc, cơ quan UNRWA này được thành lập để trợ giúp 5 triệu người tị nạn Palestine ở Trung Đông. Sau khi phê bình những hành động đơn phương và những diễn văn nảy lửa, đưa tới những căng thẳng và bạo lực ở miền Cisjordania, dải Gaza và miền đông thành Jerusalem, Đức Tổng giám mục Auza nói rằng, tòa thánh coi thành thánh Jerusalem như gia sản tinh thần chung của ba tôn giáo độc thần Do Thái, Kitô và Hồi giáo. Trong bối cảnh này, tòa thánh tái ủng hộ một giải pháp toàn diện, công chính và lâu dài cho vấn đề thành Jerusalem, trong đó có việc đảm bảo tự do tôn giáo và lương tâm của mọi người dân, cũng như bảo đảm sự lui tới trong an ninh, tự do, không bị cản trở của các tín hữu thuộc mọi tôn giáo và quốc tịch đến các nơi thánh.
Đức Tổng giám mục Auza cho biết, phái đoàn tòa thánh rất lo âu nhận xét thấy những tội ác kinh tởm đang diễn ra hàng ngày, chống lại dân tị nạn cũng như các cơ sở giáo dục, săn sóc sức khỏe và các cơ cấu hạ tầng thiết yếu đối với các thường dân đang bị các phe lâm chiến tấn công. Vì những vụ vây hãm và dội bom bừa bãi, những người tị nạn Palestine ở Syria lại phải rời bỏ các trại tị nạn để chạy trốn vì các trại của họ bị tấn công. Phúc trình năm 2015 của cơ quan UNRWA cùng với các tin tức hàng ngày không mang lại cho chúng ta nhiều hy vọng. Tất cả những hành vi dã man chống lại các thường dân cùng với các người tị nạn Palestine như thế sẽ chấm dứt trong thời gian tới đây. Trong bài tham luận, Đức Tổng giám mục Auza cũng nhắc đến nhiều cơ quan công giáo hoàn vũ từ lâu vẫn dấn thân trợ giúp dân tị nạn Palestine như Sứ bộ Tòa Thánh về Palestine, Hiệp hội An sinh Công giáo trợ giúp Cận Đông, Tổ chức Bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ và Hội Nam nữ Hiệp sĩ Thánh mộ Jerusalem.
Roma, Thủ tướng Italia, ông Matteo Renzi, hứa sẽ tái thiết Vương cung Thánh đường Thánh viện Đức bị động đất phá hủy hôm Chủ nhật 30 tháng 10 vừa qua. Vương cung Thánh đường cũng là nhà thờ chánh tòa của giáo phận Norcia. Theo tương truyền, Thánh đường này được xây trên nơi trước kia là nơi sinh của Thánh biển Đức và em gái song sinh là Thánh nữ Scholastica. Báo chí Italia ra ngày 4 tháng 11 vừa qua đưa tin Thủ tướng Renzi đã tuyên bố tại thành Firenze rằng Vương cung Thánh đường Thánh biển Đức sẽ được tái thiết và sẽ biểu lộ tất cả vẻ đẹp của mình. Ông Renzi cũng đã ký sắc luật đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong việc tái thiết sau các trận động đất gần đây ở miền trung Italia. Ông nói, tiền bạc đã có sẵn, ý chí cũng vậy. Chúng ta sẽ tái thiết tất cả, bắt đầu nhà thờ Thánh Biển Đức, bổn mạng của Âu Châu. Hình ảnh Vương cung Thánh đường Thánh Biển Đức bị sụp đổ, tượng trưng cho bao nhiêu tàn phá và thiệt hại trong trận động đất ở cấp độ 6,5 theo thước Richter. Đăng viện quốc tế Thánh Biển Đức ở Norcia, cách Roma 110 cây số, hiện nay do cha Cassian Fonsom, người Mỹ, làm bề trên. Đăng viện này cũng đã bị hư hại trong trận động đất trước đó vào ngày 24 tháng 8 và các đăng sĩ đã phải di tản về Roma, chỉ còn hai đăng sĩ ở lại để trông coi đăng viện.
Roma, Chủ nhật hôm nay mùng 6 tháng 11, tổ chức các tu sĩ Âu Châu chống nạn buôn và bóc lột người tên là Renate bắt đầu nhóm họp tại Roma trong vòng một tuần lễ cho tới ngày 12 tháng 11 tới đây. Chủ đề khóa họp là sự chấm dứt nạn buôn người bắt đầu với chứng tá. Anne Keller, phát ngôn viên của tổ chức Renate, nói với hãng thông tấn Công giáo Áo Cut Press rằng các đề tài được bàn đến trong khóa họp có liên hệ tới việc tăng cường sự liên lạc giữa các chi hội và lĩnh vực hoạt động hiện nay. Bà Keller cho biết tình trạng các phụ nữ bị biến thành nô lệ trong nạn mại dâm và bóc lột sức lao động của nhiều người khác đang gia tăng với làn sóng di dân. Nạn buôn người đứng hàng thứ ba về lợi nhuận sau nạn buôn bán võ khí và ma túy trên thế giới. Tham dự khóa họp có 130 đại biểu đến từ 27 quốc gia. Theo chương trình, các tham dự viên sẽ được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến sáng thứ hai, mùng 7 tháng 11 tới đây. Trong những ngày qua, Ngài cũng đã tiếp kiến tổ chức quốc tế Santa Marta, gồm các vị lãnh đạo tôn giáo và các vị lãnh đạo trong các chính quyền, cảnh sát, chống nạn buôn người. Tổ chức Renate cũng có liên lạc với nhóm Santa Marta và các cơ quan tương ứng trong Liên hiệp Âu Châu và các chính phủ quốc gia trong lĩnh vực này. Bà Keller cho biết, trong những ngày họp, tổ chức Renate cũng cứu xét tình trạng các phụ nữ và trẻ em từ Syria, những người tị nạn từ các vùng chiến tranh có nguy cơ rơi vào mạng lưới của những tổ chức buôn người. Tại Âu Châu có nhiều nạn nhân đến từ Albania, Romania và Macedonia. Từ Nigeria, càng ngày càng có những phụ nữ bị đưa tới Âu Châu vì những lời hứa hẹn giả dối, và khi tới nơi, họ rơi vào tròng của những mạng mại dâm. Tổ chức Renate nhóm lần đầu tiên tại Ba Lan và hai năm một lần. Các đại biểu thuộc tổ chức này gặp gỡ nhau để trao đổi thông tin và phối hợp hoạt động. Tại các nước liên hệ, các nhóm chăm sóc tâm lý cho các nạn nhân cũng như huấn nghệ cho họ, đồng thời lo liệu để các nạn nhân có thể hồi hương.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 4 tháng 11, nữ tu Monica Chikwe, người Nigeria, một trong các thuyết trình viên tại hội nghị, nhận định rằng tất cả chúng ta phải làm một cái gì đó, không những xã hội, nhưng cả giáo hội nữa. Trước tiên, xã hội và chính quyền phải làm sao để các luật lệ thực sự trừng phạt bất kỳ ai phạm pháp trong vấn đề này. Luật pháp phải được áp dụng. Ngoài ra, cần bài trừ những tác nhân chủ yếu của hiện tượng buôn người, tức là những kẻ buôn người và những kẻ tiêu thụ. Giáo hội đang làm rất nhiều, nhất là qua các nữ tu. Từ năm 1980 đến nay, bao nhiêu nữ tu đã bắt đầu mở nhà để tiếp đón các thiếu nữ nạn nhân của nạn buôn người. vì các chị hiểu rằng các thiếu nữ ấy phải đứng đường, không phải vì các thiếu nữ ấy muốn, nhưng vì có kẻ đưa họ đến đó. Vì thế, các nữ tu đã làm tất cả những gì có thể để đón tiếp, cứu giúp và phục hồi các thiếu nữ ấy. Nữ tu Monica Chikwe xác nhận rằng Nigeria là một trong những nước nguyên quán của bao nhiêu thiếu nữ được đưa tới Âu Châu để bị khai thác tình dục, để làm việc trong các cánh đồng hoặc để lấy cơ phận và nhiều khi cũng được dùng trong việc chuyên chở ma túy.
Tirana, Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu ca ngợi 38 tân chân phước tại Albania là một mẫu gương cho Âu Châu. 38 vị tử đạo dưới thời Cộng sản ở Albania đã được Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, tôn phong chân phước trong buổi lễ tại thành phố Scutari sáng thứ Bảy hôm qua mùng 5 tháng 11. Đứng đầu danh sách là Đức cha Vincenzo Prenucci, Tổng giám mục giáo phận Durazzo và 37 bạn tử đạo trong khoảng thời gian từ 1945 đến 1974. Tổng cộng có 2 giám mục, 21 linh mục giáo phận, 7 tu sĩ thuộc dòng Francisco, 3 vị dòng tên, 1 chủng sinh và 4 giáo dân. Phụ nữ duy nhất là chị Maria Tucci, một thỉnh sinh 22 tuổi. Trong thông cáo công bố hôm 4 tháng 11 vừa qua, Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu gọi các tân chân phước tử đạo là mẫu gương về lòng trung thành với Chúa Kitô và giáo hội. Các vị chứng tỏ rằng tình yêu đối với Chúa Giêsu Kitô có thể là gương mẫu cho tình yêu đối với quê hương, với anh chị em đồng loại và cho tình yêu bản thân. Các vị tử đạo Albania đã làm chứng tá bằng chính cuộc sống và nỗ lực giữ cho niềm tin của nhân dân Albania được sinh động. Thông cáo của Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu cũng nhận định rằng, đối với giáo hội tại Albania ngày nay, các vị tử đạo của thế kỷ 20 cũng có một chức năng quan trọng, nghĩa là tại một miền trong đó người Hồi giáo, chính thống và công giáo, gặp gỡ và sống chung với nhau, các vị tử đạo có thể là một mẫu gương về sự dấn thân cho các thế hệ tương lai, để họ kiến tạo một nước Albania, biết tôn trọng các giá trị tôn giáo cũng như góp phần vào an sinh và thịnh vượng cho đất nước.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề, cầu nguyện cho các linh hồn tốt lành và đau khổ.
Chữ hiếu đối với người dân Việt là vô cùng quan trọng. Con cháu thảo hiếu với ông bà cha mẹ không chỉ khi các ngài còn sống mà ngay cả lúc các ngài đã khuất. Lời cầu nguyện và lòng tưởng nhớ của cháu con vẫn hướng về tổ tiên. Chữ tình cũng quan trọng chẳng kém. Tình người kết nối không chỉ ở đời này mà vẫn kéo dài và tiếp diễn trong cuộc đời bên kia. Trong tâm tình thảo hiếu và mến yêu ấy, tháng 11 dành riêng để cầu nguyện cho các linh hồn tốt lành và khổ đau. Đó là những linh hồn mà tình yêu còn mãi. Bình minh ló rạng xe tan tiết trời Đà Lạt xe lạnh, nằm lặng lẽ bên đồi thông là hai mộ, cô Thảo và cậu Tâm, bên kia là hồ than thở. Tình yêu của họ thật đẹp nhưng vang vọng tiếng thở dài não nề. Mối tình của họ sáng tựa tia nắng ban mai và bền vững tựa mặt hồ phẳng lặng. Những linh hồn tốt lành và đầy khổ đau như họ còn đầy rẫy trong luyện ngục, trong cuộc đời. Cầu nguyện cho họ, tôi tin rằng Chúa sẽ đón nhận họ vào trong nước của Người. Đó là những linh hồn mà niềm hy vọng thành tựu. Ông là một người lương dân ở vùng quê nọ. Nơi đây, người đạo người lương xưa nay sống hòa thuận. Hồi nhỏ, tôi có dịp nghe ông nói về lòng tin đơn thành của ông. Ông nói, người có đạo hay thật, mỗi lần họ thốt lên, Giê-xu lạy Chúa tôi, là họ nhận được một sức mạnh lớn lao, nhất là khi họ gặp khó khăn gian khổ. Năm trước, tôi nghe ông bị ung thư. Tôi nghe ông muốn chịu phép đạo để chính thức là con của Chúa, mặc dù ông không cho vợ con biết. Rồi tôi nghe ông đã về với Chúa trong bình an. Việc Chúa làm thật tuyệt, tôi tự nhủ, ông tên là Phúc mà ông có phúc thật. Con cái ông khi biết về quyết định của bố thì vui vẻ tôn trọng ý bố. Vợ ông cảm thấy bối rối vì bà không biết ở thế giới bên kia chồng mình đang ở bên đạo hay bên lương. Bà chưa biết rằng người lành sẽ ở trong nước Chúa, không còn phân biệt lương giáo. Chỉ tiếc một điều, tôi ngày càng thấy nhiều người lương gặp được Chúa, niềm hy vọng của họ thành tựu, trong khi nhiều người có đạo lại lìa xa Chúa vì niềm hy vọng của họ đặt trong hư không. Đó là những linh hồn với niềm tin rộng mở. Có người nói, tôn giáo chỉ ru ngủ con người, cùng lắm là an ủi con người. Vì thế họ từ chối tôn giáo. Khi từ chối sự thánh thiêng của con người, người ta thực hiện nhiều chuyện vô luân. Nếu người ta thấy một nước Đức văn minh, người ta đừng quên một thời chủ nghĩa phát xít Hitler diệt chủng người Do Thái. Nếu người ta thấy một đất nước Nhật thịnh vượng, người ta đừng quên một thời phát xít Nhật bắt dân Việt nhổ lúa trồng đay, gây ra nạn đói làm chết bao người. Nếu người ta ăn mừng chiến thắng của cách mạng Việt Nam, người ta đừng quên biến cố Mậu Thân giết hại vô lối bao người dân vô tội, khiến xác người nằm trôi sông. Có người nói, tôn giáo là tuyệt vời, là tuyệt đối, vì thế họ thượng phong tôn giáo và dùng tôn giáo làm lá chắn để che đậy, dùng tôn giáo làm công cụ cho kế hoạch đen tối của họ. Thời đại ngày nay, thời mà con người tự hào về khoa học công nghệ, về trí thông minh, về sự khôn ngoan của mình, cũng là thời xuất hiện nhà nước tôn giáo tự xưng IS, một tổ chức khủng bố quốc tế mượn danh tôn giáo. Đằng sau IS là những thế lực đen tối đồi bại của con người. Phác họa những bối cảnh ấy để thấy vô số người dân vô tội đã và đang khốn đốn trong quá khứ và hiện tại. Tiếng kêu cứu của những linh hồn tốt lành và khổ đau ấy thấu tới trời cao. Có một nghịch lý là con người hoặc chối từ Thiên Chúa hoặc đổ lỗi cho Thiên Chúa mà không chịu trách nhiệm về sự gian ác mình gây ra cho nhau. Thiên Chúa luôn lắng nghe con người, mà con người đâu dễ gì nghe nhau. Vâng, con người vừa có trí khôn vừa có niềm tin. Con người cần sử dụng cả hai năng lực này để đi tìm chân thiện mỹ trong lòng người, trong lòng đời. Luyện ngục không phải là nơi dành cho những kẻ gian ác, vì những kẻ ấy tan biến và quằn quại trong hỏa ngục. Luyện ngục là nơi dành cho những con người sám hối, những người thiện tâm và đầy đau khổ, những người đợi chờ trong tình yêu mến, những người có niềm tin rộng mở. Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con. Lạy Mẹ Maria và các thánh trên trời, xin cầu cho ông bà cha mẹ, cho thân nhân ân nhân của chúng con đã qua đời. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh và Linh Mục Nguyễn Tắc Thắng xin gửi đến quý vị một giải đáp thắc mắc về đề tài xưng tội với Chúa.
Phần giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng sẽ nói về vấn đề xưng tội với Chúa. Thưa cha, Chúa Giêsu mời gọi con người hoán cải. Lời mời gọi này là một phần cốt yếu của việc loan báo nước trời. Thời kỳ đã mãn và nước Thiên Chúa đã đến gần rồi, anh em phải sám hối và tin vào tin mừng. Vì thế, việc hoán cải đầu tiên và cơ bản là bí tích thánh tẩy. Chính nhờ tin vào tin mừng và nhờ bí tích thánh tẩy con người từ bỏ sự giữ và được ơn cứu độ. Thế thì tại sao Chúa Kitô vẫn tiếp tục kêu gọi tín hữu Kitô hoán cải, thưa cha?
Cuộc hoán cải thứ hai này là một nhiệm vụ liên tục của Hội Thánh. Hội Thánh vừa thánh thiện, vừa mang trong mình những tội nhân, nên Hội Thánh nỗ lực không ngừng để thống hối và canh tân. Hoán cải không chỉ là công việc phàm nhân, nhưng do ân sủng lôi kéo và thúc đẩy. Con người sám hối với tâm lòng tan nát, để lát đại tình yêu của Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Đấng đã yêu thương chúng ta trước. Sau khi chối Chúa ba lần, Thánh Phêrô được ơn hoán cải, vì Chúa Giêsu nhìn Thánh Phêrô bằng ánh mắt vô cùng thương xót, làm cho Phêrô khóc lóc vì hối hận. Sau khi Chúa sống lại, Phêrô đã ba lần khẳng định yêu mến Chúa. Cuộc hoán cải thứ hai cũng mang chiều kích cộng đoàn. Ta thấy rõ điều này khi Chúa Giêsu gọi cả một giáo đoàn hãy hối cải. Thánh Ambrosio nói về hai cuộc hoán cải như sau. Trong hội thánh có nước và nước mắt, nước trong bí tích thánh tẩy và nước mắt trong bí tích thống hối.
Thưa cha, đời sống Kitô hữu có thể bị tội lỗi làm suy giảm hoặc hủy diệt. Vì thế họ cần đến Chúa Giêsu Kitô là thầy thuốc chữa lành linh hồn và thể xác. Chúa Giêsu Kitô đã từng tha tội và phục hồi sức khỏe thể xác cho người bại liệt. Hơn nữa, người còn muốn hội thánh tiếp tục công cuộc chữa lành và cứu độ nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần. Người đã thiết lập hai bí tích chữa lành, đó là bí tích sám hối và bí tích sức dầu bệnh nhân. Thưa cha, ai cần đến bí tích sám hối ạ?
Mọi phần tử của hội thánh cần bí tích sám hối, vì họ còn bị chi phối bởi tội lỗi. Những ai đến lãnh nhận bí tích sám hối đều được Thiên Chúa nhân từ tha thứ những xúc phạm đến người. Đồng thời họ được giao hòa với hội thánh vì đã bị tội lỗi của họ làm tổn thương. Hội thánh hằng nỗ lực lấy đức mến, gương lành và kinh nguyện để hoán cải họ. Bí tích này được gọi là bí tích sám hối vì xác định một tiến trình của tội nhân hoán cải, ăn năn, đền tội cả về phương diện cá nhân lẫn cộng đoàn.
Bí tích sám hối cũng được gọi bằng những tên khác đúng không thưa cha?
Đúng vậy. Bí tích này cũng được gọi bằng những tên khác nhau như bí tích hoán cải vì tội lỗi làm cho con người lìa xa Thiên Chúa. Nhưng bí tích này thực hiện lời Chúa Giêsu kêu gọi tội nhân hoán cải để trở về với Chúa Cha. Bí tích này cũng được gọi là bí tích xưng tội vì việc xưng tội với linh mục là một yếu tố thiết yếu của bí tích này. Theo một nghĩa sâu xa hơn, bí tích này cũng gọi là việc tuyên xưng, tức là nhìn nhận và ca ngợi Thiên Chúa thánh thiện và giàu lòng thương xót đối với tội nhân. Bí tích này cũng được gọi là bí tích tha tội, vì nhờ lời xá giải của linh mục, Thiên Chúa ban cho tội nhân ơn tha thứ và bình an. Bí tích này cũng được gọi là bí tích giao hòa, vì ban cho tội nhân ơn giao hòa với Thiên Chúa. Như lời Thánh Phaolô viết, anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa. Ai cảm nhận được tình yêu thương xót của Thiên Chúa, thì lại sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa mời gọi, hãy đi làm hòa với anh em ngươi trước đã.
Con người xa cách Thiên Chúa vì con người phạm tội chống lại ý muốn của người. Nhưng Thiên Chúa yêu thương con người nên đã sai người con duy nhất xuống trần gian, không phải để lên án nhưng là để cứu chuộc chúng ta. Như vậy, Chúa Giêsu chính là khuôn mặt hữu hình của Thiên Chúa Cha đầy lòng thương xót. Ngài đã xuống trần gian để cứu mọi người khỏi tội lỗi, đồng thời mặc khải lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho các tội nhân. Thế thì con người phải làm gì để đón nhận ơn tha thứ và thương xót của Thiên Chúa thưa cha?
Con người phải nhìn nhận mình là người tội lỗi và phải xưng thú tội lỗi mình. Thánh Gioan giải thích, nếu chúng ta nói chúng ta không phạm tội, thì đó là chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không ở trong chúng ta. Nếu chúng ta xưng các tội lỗi mình, thì Thiên Chúa trung tín và công bằng sẽ tha tội lỗi chúng ta và thanh tẩy chúng ta khỏi mọi sự bất chính. Chương 15 của Phúc âm Thánh Luca diễn tả lòng Chúa thương xót qua ba dụ ngôn. Thứ nhất, dụ ngôn tìm con chiên bị thất lạc. Thứ hai, dụ ngôn tìm đồng tiền bị mất. Thứ ba, dụ ngôn người cha nhân hậu. Kết thúc dụ ngôn tìm con chiên lạc, Chúa Giêsu nói, trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hoán cải, hơn là vì 99 người công chính không cần hoán cải. Kết thúc dụ ngôn tìm đồng tiền bị mất, Chúa Giêsu tuyên bố, các thiên thần của Thiên Chúa sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hoán cải. Dụ ngôn người cha nhân hậu nói lên tâm tình ăn năn hối cải của người con trai vì tội lỗi quá khứ. Đồng thời dụ ngôn cũng diễn tả trái tim bao dung của người cha, luôn luôn chờ đợi và đón nhận con hoang trở về. Khi anh còn ở đằng xa, cha anh chợt thấy anh, liền động lòng thương. Ông chạy lại ôm choàng lấy cổ anh hồi lâu. Người con trai lúc đó thưa rằng, lạy cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không xứng đáng được gọi là con cha nữa. Nhưng người cha bảo các đầy tớ, mau băng áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu. Hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu và sọ giày vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng. Vì con ta đây đã chết, nay sống lại. Đã mất, nay lại tìm thấy. Và người ta bắt đầu ăn uống linh đình. Trong hai dụ ngôn đầu, chính Thiên Chúa đi tìm người tội lỗi. Nhưng trong dụ ngôn thứ ba, người tội lỗi tìm về với Thiên Chúa.
Như thế, để được Thiên Chúa tha thứ, tội nhân cần phải bày tỏ tâm hồn sám hối về quá khứ tội lỗi. Thưa cha, sám hối nội tâm là gì? Sám hối có cần phải diễn tả bằng những cử chỉ bên ngoài không ạ?
Như chúng ta đã biết, lòng người nặng nề và cứng cỏi nên phải được Thiên Chúa ban cho một trái tim mới. Hoán cải trước hết là công việc của ân sủng. Thiên Chúa làm cho lòng chúng ta quay về với người. Lạy Chúa, xin đưa chúng con về và chúng con sẽ trở lại với Chúa. Nếu không có sám hối nội tâm, các việc làm bên ngoài sẽ vô hiệu và dối trá. Tuy nhiên, việc hoán cải nội tâm thúc đẩy con người diễn tả thái độ ấy bằng những dấu hiệu, những cử chỉ và những việc làm của người sám hối. Sám hối nội tâm là chuyển hướng triệt để toàn bộ đời sống, hết lòng quay về và trở lại với Thiên Chúa, đoạn tuyệt với tội lỗi, từ bỏ sự giữ, ghê tởm những hành động xấu xa đã làm. Đồng thời sám hối nội tâm cũng bao gồm ước muốn và quyết tâm thay đổi đời sống, với hy vọng vào lòng thương xót của Thiên Chúa và tin tưởng vào sự trợ giúp của ân sủng. Cuộc hoán cải nội tâm này bao gồm tâm trí đau đớn và tâm hồn hối hận. Thiên Chúa ban cho chúng ta sức mạnh để bắt đầu lại. Chính khi mà chúng ta khám phá ra tình yêu cao cả của Thiên Chúa, mà lòng chúng ta bị chấn động vì thấy tội lỗi khủng khiếp và nặng nề, nên không dám phạm tội vì sợ xúc phạm đến Chúa và bị tách lìa khỏi người. Lòng con người hoán cải khi hướng nhìn lên đấng bị tội lỗi chúng ta đâm thâu.
Trong nghi thức sám hối của Thánh lễ, toàn thể cộng đoàn dân Chúa đọc kinh sám hối. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Thưa cha, tội thiếu sót là gì ạ?
Thông thường, con người chúng ta phạm tội vì làm việc xấu. Tuy nhiên, con người cũng có thể phạm tội vì không làm việc tốt. Nói cách khác, thiếu sót làm việc tốt phải làm có thể trở thành tội. Thánh Gia-cô-bê viết, về kẻ nào biết làm điều tốt mà không chịu làm thì mắc tội. Thánh Phao-lô tự thú về hai thứ tội trên, thiếu sót làm điều tốt và sai lầm làm điều xấu. Thật vậy, muốn sự thiện thì tôi có thể muốn, nhưng làm thì không. Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm. Nếu tôi cứ làm điều tôi không muốn, thì không còn phải là chính tôi làm điều đó, nhưng tội vẫn ở trong tôi. Chúa Giêsu dùng dụ ngôn về người Samaritano tốt lành để nhắc nhở mọi người phải biết thương xót người khác cần giúp đỡ. Chúa sẽ phán xét chúng ta theo thái độ và hành vi của chúng ta, đối với những người đói ăn và khát uống, tù đầy, khách lạ, trần chuồng, đau yếu. Những thiếu sót của đời sống Kitô hữu là chưa yêu mến Chúa hết sức mình và yêu người như chính mình, chưa thi hành tám mối phúc thật. Đặc biệt trong năm thánh thương xót này, chúng ta phải thực hiện 14 công việc thương xót, thương xác 7 mối, cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc, cho khách đỗ nhà, chuộc kẻ lầm tôi, chôn xác kẻ chết. Thương linh hồn 7 mối, lấy lời lành mà khuyên người, mở dậy kẻ mê muội, yên ổi kẻ âu lo, răn bảo kẻ có tội, tha kẻ khinh dễ ta, nhìn kẻ mất lòng ta, cầu cho kẻ sống và kẻ chết.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày với quý vị về việc giải thích và nhiệm vụ của các lần hiện ra.
Kính thưa quý vị thính giả, cho đến nay chúng ta đã tìm hiểu các lần Thiên Chúa hiện ra với các nhân vật Cựu Ước, Tân Ước và một số các vụ hiện ra điển hình của Đức Mẹ. Các vụ hiện ra được giới thiệu như một việc biểu lộ có thể cảm nghiệm được của sự siêu nhiên. Trong nghĩa đó, các vụ hiện ra có tương quan với các dấu chỉ. Chúng liên lỉ hiện diện trong lịch sử Kinh Thánh và lịch sử của Kitô giáo. Thiên Chúa là đấng vô hình, tự biểu lộ ra qua một tổng hợp các dấu chỉ hữu hình, bởi vì con người không thể đạt tới sự vô hình mà không qua trung gian của các dấu chỉ. Có các dấu chỉ phụng tự hay nghi lễ như các bí tích được cử hành nhân danh và trong chính con người của Chúa Kitô. Các bí tích là các dấu chỉ bề ngoài nhưng ban ơn thánh bên trong cho các tín hữu. Đó là các bí tích rửa tội, thêm sức, thánh thể, giải tội, sức dầu bệnh nhân, hôn phối và truyền chức thánh. Vị thừa tác cử hành các dấu chỉ này chỉ là dụng cụ hữu hình của Thiên Chúa. Các dấu chỉ khác có nhiệm vụ biểu lộ Thiên Chúa, vén mở cho thấy sự hiện diện, các ý muốn của Ngài nhằm mục đích khiến cho đức tin được sinh động, hay xây dựng các cộng đoàn Kitô hoặc dưỡng nuôi các tương quan sự hiệp thông của các thánh. Kiểu thông truyền này bình thường trong thời gian của sự mặc khải có các khó khăn, bởi vì sự mặc khải đã kết thúc với thế hệ các tông đồ theo tiêu chuẩn được thừa nhận một cách tổng quát. Theo Thánh Phaolô, mỗi một mặc khải mới yêu sách cung cấp một tin mừng khác, thay đổi hay bổ túc sự mặc khải có trước đều bị loại trừ, nhưng Thiên Chúa không ngừng thông truyền với dân Ngài. Lễ ngũ tuần đã được tông đồ Phêrô coi như sự khởi đầu của một sự nở hoa ngôn sứ, trong đó các người trẻ có các thị kiến và các bô lão sẽ được báo mộng. Giải pháp lý thuyết của vấn đề hệ tại chỗ chấp nhận rằng việc mặc khải tư có thể có nhiệm vụ thời sự hóa, nhắc nhở, làm sinh động, giải thích hay minh nhiên mặc khải đầu tiên. Tuy nhiên, vấn đề này tạo ra một khó xử được diễn tả ra trong một loại từ vựng không chắc chắn và không thích hợp. Chẳng hạn, nền thần học cổ điển thường đối chọi các mặc khải hiện tại như là các mặc khải tư với các mặc khải công.
Nhưng sự phân biệt này được vượt thắng bởi các sự kiện, bởi vì các vụ hiện ra gọi là tư thường có một tính cách hoàn toàn công cộng và một vang vọng lớn trong giáo hội, như vụ Đức Mẹ hiện ra tại Guadalupe, Lộ Đức hay Fatima. Phân biệt giữa mặc khải khách quan hay chủ quan sẽ không thỏa mãn lắm. Từ vựng đầy đủ nhất được hoàn thiện nhất sẽ phân biệt giữa sự mặc khải xây nền và các mặc khải riêng tư tiếp tục theo sự khác biệt của thời gian và nơi chốn. Thánh Thomas Thành Aquino và Caetano đã nhấn mạnh rằng chúng có một tính cách thực tiễn hơn là trừu tượng. Chúng thông truyền các luật lệ hành xử hơn là các chân lý mới. Trong sứ điệp gửi cho ngày kết thúc kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, ngày 18 tháng 2 năm 1959, Đức Giáo Hoàng John 23 nhấn mạnh rằng, các giáo hoàng Roma, những người giữ gìn và giải thích sự mặc khải của Thiên Chúa, cảm thấy có bổn phận yêu cầu tín hữu chú ý khi sau khi đã cứu xét chín chắn, các vị cho là thích hợp với thiện ích chung, các ánh sáng siêu nhiên mà Thiên Chúa yêu thích ban cho một vài linh hồn ưu tuyển một cách tự do, không phải để đề nghị các giáo lý mới, nhưng để hướng dẫn việc hành xử của chúng ta. Người ta cũng nói rằng các vụ hiện ra và các mặc khải tư liên quan tới niềm hy vọng hơn là đức tin. Tư tưởng đối chọi các vụ hiện ra cổ xưa và các vụ hiện ra ngày nay không thể không gặp một vài cứng nhắc nào đó, bởi vì nếu quyền bính của Thiên Chúa không được biểu lộ ra trong cùng một trật tự, thì các cách thức tâm lý của chúng không cho thấy các khác biệt có ý nghĩa. Với học giả Fulken, cần ghi nhận rằng các vụ hiện ra và các mặc khải đã mất uy tín một cách có hệ thống. Nền thần học tín lý định nghĩa các mặc khải tư hay các vụ hiện ra một cách tiêu cực, trong nghĩa chúng phụ thuộc không cần thiết, tưởng tượng, nhưng không, nguy hiểm, vân vân, đối chọi với sự mặc khải. Nền thần học nền tảng cũng xếp chúng vào chỗ chót. Học giả Melchior Cano cũng không dành chỗ cho chúng trong 10 nơi thần học và cũng không xếp chúng vào các nơi phụ thuộc mà đối với ông chúng ở hạng chót như triết học, luật, sử học. Như thế, các vụ hiện ra và các mặc khải tư là các điều không phải là nơi chốn thần học. Ngành chú giải thánh kinh đối chọi mặc khải kinh thánh là lời được linh hứng mà Thiên Chúa là tác giả với các mặc khải sau này.
Nền thần học luân lý tránh lĩnh vực hàm hồ này là lĩnh vực cũng liên quan tới nó trong khảo luận đức tin cũng như trong việc đề cập tới các lời tiên tri. Nền thần học thần bí tuy đáng lý ra cũng phải bàn về vấn đề này, nhưng lại không tin nơi các hiện tượng mà nó coi là các khía cạnh phụ thuộc, tạm thời và nguy hiểm. Nền thần học tu đức cũng nghi ngờ các đặc sủng ngoại thường này, bởi vì chúng có nguy cơ nắm vai trò của các phúc âm mới hay các vụ hiện xuống mới và làm lu mờ đi điều nòng cốt thay vì soi sáng nó. Lịch sử giáo hội coi đề tài này như là một người bà con nghèo nàn, không đáng được chú ý. Giáo luật cũ có nói đến nó trong một viễn tượng hạn chế và đàn áp. Các thái độ đánh giá thấp và chỉ trích này đối với các vụ hiện ra và các mạc khải tư chỉ kéo dài thêm các xung đột giữa các ngôn sứ của Cựu Ước với các cơ cấu vương quyền và tư tế thời đó. Đó là chưa kể tới các xung đột nòng cốt giữa các ngôn sứ thật và ngôn sứ giả, dọc dài suốt thời Cựu Ước. Kiểu xung đột này luôn luôn có thể tái phát giữa huấn quyền và một trong các nhiệm vụ chuyên biệt là duy trì, gìn giữ và bảo vệ kho tàng đức tin, và phong trào ngôn sứ có nhiệm vụ canh tân, cải cách con đường tương lai. Như thế phong trào ngôn sứ luôn luôn có nguy cơ xuất hiện như một huấn quyền song song. Chỉ có tình bác ái và sự vâng lời Thiên Chúa mới có thể thắng vượt được sự căng thẳng giữa phong trào ngôn sứ và quyền bính, luôn luôn hiện hữu trong lịch sử giáo hội, trong mức độ trong đó quyền bính đã không là ngôn sứ và phong trào ngôn sứ đã xuất hiện bên lề quyền bính. Với việc đàn áp này của các cơ cấu, còn có việc gia tăng đàn áp của khuynh hướng duy lý. Sự kiện này đã gây tổn thương cho các dấu chỉ và các biểu tượng ngay từ khi lý trí nảy sinh nơi người Hy Lạp cách đây 3.000 năm. Trong các thời gian dài, nền văn hóa tạo ra cuộc chiến đấu giản lược lý trí trừu tượng chống lại thế giới của sự tưởng tượng, coi nó là hạ cấp và đáng khinh. Đó là thế giới của các bóng mờ, của cái vô lý, của cái điên loạn của luận lý. Thế rồi đã có một làn sóng của một khuynh hướng duy lý khác. Đó là khuynh hướng chỉ trích và của các bậc thầy nghi ngờ tìm cách giải thích vũ trụ của các biểu tượng trong chìa khóa của các thúc đẩy của sự chủ quan.
Như thế, trong dòng lịch sử giáo hội, các vụ hiện ra đã có quy chế như thế nào? Trong sách Tông đồ Công vụ, trong tiểu sử các vị tử đạo và cuộc đời các thánh, chúng ta thường nhận ra các hiện tượng tương tự như các vụ hiện ra và các mặc khải tư. Cuộc khủng hoảng có hạn giữa các đặc sủng và cơ cấu mà Thánh Phaolô đã biết giải quyết tại Corinto tái xuất hiện với lời tiên tri mới của Montano. Montano sống vào thế kỷ thứ hai, có lẽ đã là cựu tư tế của nữ thần Cybele bên Phrygia, vùng Anatolia. Ông cho rằng mình nói nhân danh thánh thần và có các thị kiến liên quan tới nhiều lĩnh vực của đức tin, nhất là về sự kiện Chúa Kitô trở lại. Những người theo ông làm thành phong trào Montanismo hay Catafriginismo. Thuyết này lan nhanh trong vùng Phrygia và các vùng phụ cận. Sau đó, nó lan tràn trong toàn đế quốc Roma, trong đó Kitô giáo được khoan nhượng hay được coi là hợp pháp. Ban đầu, nó được Kitô giáo chấp nhận, nhưng sau đó bị bài trừ như là phong trào lạc giáo và phong trào Montanismo tồn tại trong các vùng xa xôi cho tới thế kỷ thứ 8. Có vài người tìm thấy một ít điều giống nhau giữa phong trào Montanismo và phong trào Pentecostalismo và gọi nó là Tân Montanismo. Một trong những người nổi tiếng theo thuyết Montanismo là Tertulliano, người đầu tiên dùng từ ba ngôi. Phong trào đặc sủng Montanismo được biết tới qua các tranh luận và chế nhạo do các kẻ thù của nó biên soạn, trở thành lạc giáo. Thảm cảnh này đã gây ra sự nghi ngờ đối với các đặc sủng vì chúng có nguy cơ thay thế quyền bính chính thức trong giáo hội và lôi kéo giáo hội vào các lệch lạc không thể kiểm soát được. Chính trong ánh sáng này cần nhìn các lưỡng lự của truyền thống, người phò, kẻ chống. Chẳng hạn sự đồng ý của Thánh Cipriano và sự nghi ngờ của Thánh Agostino đối với các thị kiến.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Bàn sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m35 và 25m23. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.